Kim can thừa, tính tâm. V24, ba loại tính tâm. Đoạn này phân biệt ba loại tính tâm tu tập từng bậc. Thanh tịnh tính, trái với niềm tin mù quáng, được kể là lòng tin thường được tạo ra bởi kinh nghiệm tôn giáo do kinh sợ. Dục lạc tính là nguồn cảm hứng để nhập đạo và có được kinh nghiệm cá nhân về pháp. Khi đi theo đạo lộ, có được thắng giải tính, tin vào những phẩm chất phi thường của Tam Bảo và hoàn toàn tin vào Tam Bảo. Cũng như quy y là cửa vào của tất cả giáo pháp, cửa của quy y là tính tâm. Do vậy, việc sanh khởi tính tâm vững chắc trước khi quy y là việc hết sức trọng yếu. Có ba loại tính tâm: thanh tịnh tính, dục lạc tính và thắng giải tính. Thanh tịnh tính là điều sanh khởi khi ta bỗng dưng trở nên tín ngưỡng bởi một thể nghiệm thanh tịnh về tâm đại bi của chư Phật. Điều này có thể xảy ra ở một số trường hợp, như khi đi vào tự miếu có nhiều ảnh tượng về thân, ngữ, ý của Phật, hay như khi hội kiến các vị thánh nhân hoặc đạo sư, hay khi nghe về những đại hạnh và sự tích giải thoát của những vị như vậy. Dục lạc tính là điều sanh khởi khi ta được nghe về những khổ đau của luân hồi và các ác đạo, rồi muốn thoát ly khỏi chúng. Khi ta được nghe về những an lạc của các cõi thiện thú và giải thoát, thì muốn đạt thành. Khi ta được học về công đức của các thiện hành, thì muốn thực hiện. Rồi khi ta được thấy hậu quả của các bất thiện hành, thì muốn viễn ly. Thắng giải tính là điều sanh khởi khi ta liễu tri được công đức bất cộng và năng lực gia trì của Tam Bảo, rồi từ trong thâm tâm mà sanh khởi tín ngưỡng. Khi ta thấy các vị là nơi đáng để quy y nhất, chẳng bao giờ suy hoại trong mọi thời mọi cảnh, và rằng ta có thể an tín nơi các vị trong bất cứ điều gì mình làm, bất luận ta an vui hay đau khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, sống còn hay tử vong. Đó là lòng tin kiên định. Trong đó, người ta chẳng có nguồn hy vọng hay tin cậy nào ngoài Tam Bảo. Cũng như Ổ Kim Liên Sư, Liên Hoa Sanh đã từng nói: cụ hữu kiên tính đắc gia trì, nhược ly nghi tâm thành sở nguyện. The Words of My Perfect Teacher, PP 272-273, dịch Anh TA. V25, ý nghĩa của tín tâm. Tín tâm là một nguồn năng lượng tâm linh không thể thiếu cho sự tu tập thiện pháp. Tốc độ tiến bộ của một người trên con đường này liên quan trực tiếp đến mức độ tín tâm và sự sùng kính của người ấy. Tín tâm như hạt giống làm sanh khởi tất cả các công đức thiện pháp. Nếu người không có tín tâm, thì cũng như hạt giống bị lửa thiêu. Như trong kinh có câu: kẻ không có tín tâm, không sanh các thiện pháp, như hạt bị lửa thiêu, làm sao nảy chồi xanh. Theo cách như vậy, tín tâm đứng đầu trong bảy thánh tài. Câu rằng: tín tâm như bảo luân, đêm ngày tu thiền đạo. Sở dĩ nói nó như báo vật đệ nhất trong tất cả tài bảo, và do vậy là nguồn công đức vô tận. Nó giống như đôi chân bước đi trên con đường giải thoát và đôi tay thu thập tất cả thiện pháp trong dòng tâm của mình. Tụng rằng: tính, tối thắng bảo, kho, đôi chân, như hai tay nắm chặt thiện căn. Do vậy, mặc dù Tam Bảo có bất khả tư nghị, tâm bi và gia trì, thì việc năng lực ấy có hòa nhập vào dòng tương tục tâm ta hay không, chỉ tùy thuộc vào tính tâm và cung kính tâm của ta. Nếu ta có tính tâm và cung kính tâm bậc thượng, thì bi tâm và gia trì của Thượng Sư Tam Bảo có thể hòa nhập vào chúng ta cũng là bậc thượng. Cũng như vậy, nếu tính tâm và cung kính tâm của ta bậc trung, bi tâm và gia trì có thể hòa nhập cũng là bậc trung. Và nếu tính tâm và cung kính tâm của ta bậc thấp, bi tâm và gia trì có thể hòa nhập cũng là bậc thấp như vậy. Còn nếu ta chẳng hề có tính tâm hay cung kính tâm, thì ta không nhận được chút bi tâm hay gia trì nào của Thượng Sư Tam Bảo hết. Nếu ta không có tính tâm, ngay cả việc gặp Phật và việc được Ngài nhiếp thọ cũng chẳng lợi ích chi cả. Như chuyện tỳ kheo Sunakasata Thiện Tinh đã kể, hay chuyện Devadatta Đề Bà Đạt Đa biểu đệ của Phật. Ngay cả ngày nay, nếu có kẻ cầu Phật với tính tâm và cung kính tâm chân thành, thì Đức Phật cũng sẽ hiện trước kẻ ấy và gia trì cho bằng đạo lực. Với tâm bi mẫn của Phật, chẳng ngại gần xa, như tụng rằng: ai chí thánh tác ý, năng nhân liền hiện tiền, ban gia trì quán đảnh. Rồi Ổ Kim Liên Đại Sư Odiyana cũng nói rằng: với nam nữ thiện tính thì Đức Liên Hoa Sanh chẳng bao giờ xa khuất mà ngủ bên cửa họ. Đời ta chẳng bao giờ có hồi cáo chung cả. Trước mỗi thiện tín hữu, Liên Hoa Sanh hiện ra. The words of my perfect teacher. PP 273-275, dịch Anh TA. V26, ngụ ngôn về tính tâm. Câu chuyện dưới đây chứng tỏ sức mạnh phi thường của lòng tin. Nó cũng ít nhiều làm sáng tỏ tục thờ cúng xá lợi trong Phật giáo. Xem Thượng Tọa Bộ TH-94. Nó cho thấy hiệu quả tinh thần có thể phụ thuộc vào đức tin của những người sùng đạo. Bất kể nguồn gốc vật chất của những vật linh thiêng đó, đôi khi có thể là đáng ngờ. Khi một người có lòng thắng giải tính, thì bi tâm và gia trì của Phật có thể hiển hiện trong bất cứ sự việc gì. Việc có tính tâm có thể được minh họa bằng chuyện ngụ ngôn về bà lão ngộ được nhờ một cái răng chó. Thuở xưa, có một lão bà có hai người con trai. Một người thường đi kinh thương nơi Thiên Trúc. Mẹ già dặn y rằng Thiên Trúc là quốc độ nơi Đức Phật chánh đẳng chánh giác, đắc thành giác ngộ trên Kim Cang Tòa, còn có thể mang về cho mẹ một viên xá lợi từ Thiên Trúc để mẹ có thể lễ bái chăng. Bà dặn y nhiều lần, nhưng con bà luôn quên lời mẹ mà chẳng mang gì về cả. Một hôm, khi con bà đang từ giã để đi Thiên Trúc, bà lại dặn: lần này nếu con không mang về xá lợi nào từ Thiên Trúc về cho mẹ lễ bái, mẹ sẽ chết trước mặt con. Người con đi đến xứ Thiên Trúc, xong xuôi công việc rồi trở về nhà, quên mất lời mẹ dặn. Mà đến lúc về gần đến nhà thì mới nhớ ra lời mẹ. Ta phải làm sao bây giờ? Y tự hỏi. Ta chẳng đem gì về cho mẹ già lễ bái. Nếu ta về nhà mà chẳng có xá lợi, bà sẽ tự sát mất thôi. Nhìn xung quanh, y thấy một cái sọ chó nằm bên vệ đường. Y nhổ ra một cái răng rồi gói nó bằng vải lụa. Khi về đến nhà, y đưa cho mẹ mà rằng: "Đây là một chiếc răng của Phật. Nếu mẹ lễ bái, Phật sẽ đáp lời nguyện của mẹ." Bà lão tin rằng chiếc răng chó kia thực sự là răng của Phật, nên khởi lòng tin mạnh mẽ. Vì bà luôn lễ bái cúng dường, nhiều xá lợi phát sanh trên chiếc răng chó ấy. Khi bà lão qua đời, vòm sáng cầu vồng cùng các dấu hiệu khác của đạo viên mãn xuất hiện. Dù rằng răng chó chẳng có đạo lực gì, nhưng vì bà lão bằng đại tính lực của mình tin rằng đó đích thực là răng Phật, nên nó cũng dung nhập được Phật lực gia trì. Cho nên cuối cùng, nó chẳng khác gì răng của Phật vậy.
The words of my perfect teacher, PP 275-276, dịch Anh TA.